Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt Thánh Giuse, con vua David, phu quân của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Chính vì Thánh Giuse là con vua David, thuộc nhà và dòng tộc vua David, nên qua người, Chúa Giêsu cũng là con vua David. Gia phả của Chúa Giêsu tuyệt đối không được tách rời khỏi trình thuật gốc gác Chúa Giêsu. Gia phả hợp thức hóa nguồn gốc dòng dõi David của Thánh Giuse. Loạt động từ sinh ra ngừng lại nơi Thánh Giuse ở câu 16 của trình thuật trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần được đòi hỏi cho biến cố Đức Maria thụ thai Đức Giêsu. Chiếc cầu giữa Thánh Giuse con vua David và Chúa Giêsu được tạo thành bởi hôn nhân của Thánh Giuse được định tính một cách rõ ràng là chồng bà Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu. Các bản dịch và lời chú giải đều phân biệt sự đính hôn với hôn nhân. Chúng dừng lại ở tình trạng đính hôn và các thể thức của nó vì muốn giải quyết các vấn đề xa lạ với Thánh Matthew, nhưng rốt cuộc lại rơi vào sự mâu thuẫn. Thật vậy, nếu người ta cố ý bảo vệ sự đồng trinh của Đức Maria một cách tốt đẹp hơn bằng cách chỉ coi Đức Maria như là đính hôn với Thánh Giuse khi thụ thai Chúa Giêsu, thì sau đó phải coi việc đính hôn có giá trị như là hôn nhân để cứu vãn danh dự cho người mẹ và tính cách hợp pháp của người con. Khoa ngữ học không đòi hỏi sự phân biệt như thế trong văn bản tiếng Hy Lạp và bối cảnh khước từ sự phân biệt đó. Lý do là vì Thánh Matthew không có ý tuyệt đối loại trừ mọi liên hệ tính dục liên quan tới việc thụ thai Đức Giêsu. Và như thế, Thánh Sử khiến cho mọi phân biệt thời gian trở thành không quan trọng. Lý do thứ hai là vì tính cách hợp pháp của chức vụ cứu thế chỉ tùy thuộc hôn nhân thực sự của Thánh Giuse với Đức Maria mà thôi. Do đó, Thánh Giuse cần phải duy trì mối dây hôn nhân và đặt tên cho con trẻ là Giêsu bằng cách thừa nhận Đức Giêsu như là đứa con của người vợ hợp pháp của mình. Thánh Sử Matthew định nghĩa Thánh Giuse là người công chính. Từ lịch sử khoa chú giải, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng định tính đó đã luôn luôn là trung tâm sự chú ý của mọi lời giải thích trên bình diện điểm khởi hành cũng như điểm tới. Điểm khởi hành vì loại công chính được gán cho Thánh Giuse đã xác định ý nghĩa các yếu tố khác trong trình thuật. Điểm tới vì ý nghĩa gán cho các yếu tố khác của trình thuật đã ảnh hưởng trên loại công chính cần thừa nhận cho Thánh Giuse. Như thế chúng ta có một liên hệ tùy thuộc nhau giữa từ công chính trong nghĩa tư pháp hay tôn giáo và quyết định của Thánh Giuse liên quan tới Đức Maria, phải tố cáo hay bỏ đi, nghi ngờ hay sợ hãi. Cũng như sự hiểu biết mầu nhiệm, sứ điệp của thiên thần là một minh xác hay một mặc khải. Chúng ta hãy bắt đầu với các giả thuyết nghi ngờ và sợ hãi. Thật ra là yếu tố đầu tiên gặp thấy trong trình thuật chương 1, câu 18-25, phúc âm Thánh Matthew. Thánh Giuse đã hiểu biết mầu nhiệm thụ thai đồng trinh khi nào? Trước khi thiên sứ báo tin hay chỉ vào lúc đó? Câu hỏi không thừa thãi, vì từ câu trả lời có hay không sẽ nảy sinh ra hai cách giải thích hoàn toàn khác nhau, được gọi là các giả thuyết nghi ngờ hay sợ hãi. Điểm khởi hành là văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 18. Bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Trong hình thái của nó, câu này diễn tả rõ ràng mầu nhiệm chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và là điểm khởi đầu của toàn trình thuật theo sau đó. Sự bối rối của Thánh Giuse đã bắt nguồn từ việc hiểu biết sự thể này, hay đây chỉ là việc cho biết trước mầu nhiệm sẽ được giải thích sau đó. Một vài học giả nghĩ rằng đây là việc Thánh Sử cho biết trước sự kiện nhằm mục đích phòng ngừa các nghi ngờ của người đọc, để rồi họ phải coi sự mặc khải mầu nhiệm đó như là trọng tâm sứ điệp của thiên thần. Trái lại, đã không thiếu và sẽ không thiếu các học giả cho rằng các lời của câu 18 đã chỉ cho thấy Thánh Giuse nhận ra tình trạng mang thai của Đức Maria và cũng đã biết đó là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, ít nhất một cách mờ tối. Học giả Bulbeck lại còn khẳng định thêm là các giáo phụ Hy Lạp đều hiểu câu này trong nghĩa sự kiện Đức Maria có thai và lý do của việc mang thai đó đã được Thánh Giuse biết tới. Vậy ai là người đã báo tin cho Thánh Giuse biết sự kiện này? Có lẽ là Thánh Anna hay chính Đức Maria. Nhưng các học giả ủng hộ sự thinh lặng của Đức Maria đã đưa ra nhiều lý do khác. Đức Maria sợ Thánh Giuse không tin mình, trái lại sẽ còn nổi giận, nên thinh lặng không nói gì. Đức Maria không hy vọng là Thánh Giuse có thể hiểu mình, nên làm thinh. Đức Maria hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa hoàn thành công trình người đã khởi đầu. Đức Maria đã thinh lặng vì khiêm nhường và nhũn nhặn. Trước hết phải duyệt xét quyết định của Thánh Giuse, rồi sau đó lần ngược trở lên lý do. Sự kiện Thánh Giuse đã quyết định được minh chứng bằng thì aoristo của động từ enthumeomai trong câu 20. Và dịch từ enthumetentos là đã quyết định chứ không phải là đang toan tính như các văn bản thường dịch không chính xác. Cũng thế, động từ đừng sợ quy chiếu về hành động tương lai, tức là cử chỉ đón Đức Maria về với mình, chứ không quy chiếu về sự kinh hãi vì việc thiên thần hiện ra. Vì thế đây là một quyết định đã bị hủy bỏ bởi lệnh truyền theo sau. Vậy nội dung của quyết định này là gì? Từ lệnh của thiên thần truyền cho Thánh Giuse phải đón Đức Maria là vợ về với mình, chúng ta hiểu là Thánh Giuse đã quyết định bỏ đi hay ly dị Đức Maria. Lý do của quyết định này nằm ở hai hướng đối nghịch nhau. Một đàng là sự nghi ngờ, đàng khác là sự sợ hãi. Chính vì vậy, giới học giả mới gọi đây là giả thuyết nghi ngờ và sợ hãi. Giả thuyết nghi ngờ giả thiết Thánh Giuse đã không biết mầu nhiệm Đức Maria mang thai. Thánh nhân nghi Đức Maria ngoại tình, và đó là lập trường của các giáo phụ Agostino, Justino và Eutimio v.v. Trong khi giả thuyết kính sợ giả thiết Thánh Giuse biết mầu nhiệm, nhưng vì được Đức khiêm nhường thúc đẩy, Thánh nhân thấy mình không xứng đáng được gọi là cha của con Thiên Chúa và cũng không xứng đáng đem Đức Maria về ở với mình, vì bà là người được Thiên Chúa đặc biệt chú ý tuyển chọn. Tuy nhiên còn có một giả thuyết thứ ba nữa, cho rằng Thánh Giuse dù không biết mầu nhiệm nhưng tôn trọng nhân đức của vợ mình đến độ ngưng mọi phán đoán. Đây đã là lập trường của các giáo phụ Girolamo và Pietro Chisologo. Quyết định của Thánh Giuse đã và có thể được duyệt xét theo một cách thức khác. Điều chắc chắn duy nhất đó là Thánh Giuse đã quyết định xa rời vợ mình. Các khó khăn và các bất đồng liên quan tới cách thức của việc xa rời ấy. Thật khó mà xác định được giải pháp mà Thánh Giuse đã tự động loại bỏ bao gồm điều gì. Tự nó có thể là luật liên quan tới sự ghen tương như ghi trong chương 5 sách Dân số. Theo đó, người vợ ngoại tình hay bị nghi là ngoại tình bị chồng dẫn tới tư tế để bị xử trước nhan chúa. Tư tế lấy bình sành đựng nước thánh và lấy chút bụi trên nền nhà tạm bỏ vào nước, tượng trưng cho sự đắng cay và nguyền rủa. Tư tế bắt người đàn bà thề độc và uống nước ấy. Nếu đã ngoại tình thì nước ấy sẽ khiến cho dạ héo đi, bụng sình lên và trở thành đề tài cho người ta nguyền rủa và chúc giữ. Đây là trường hợp phản ánh tình trạng của ông Giuse. Theo sách Mishnah, người chồng được tự do đối xử như thế với vợ hay có thể rẫy vợ. Rẫy vợ hay ly dị là đặc quyền của nam giới Do Thái. Sau khi đã nhận được chứng thư của chồng, người đàn bà được tự do. Trong văn bản của Thánh Matthew ở đây còn có một khó khăn khác liên quan tới việc rẫy vợ, vì có từ một cách kín đáo. Làm sao mà có thể rẫy vợ một cách kín đáo được khi sự việc là một hành động phán xử công khai? Các thủ bản tìm thấy trong các hang tại Wadi Mirabaat cho thấy mục đích viết chứng từ rẫy vợ chỉ là làm chứng cho ý muốn ly dị mà không nhất thiết phải chỉ cho thấy lý do. Trái lại, chúng ta sẽ có một giải pháp triệt để nếu không gắn liền từ một cách kín đáo vào từ rẫy vợ, nhưng với từ đã quyết định đi trước đó. Khi đó trình thuật cho chúng ta thấy thảm cảnh nội tâm của Thánh Giuse. Thánh sử Matthew có lẽ muốn xác định rằng Thánh Giuse đã quyết định xa rời Đức Maria, nhưng không để lộ ra ngoài tí nào, tất cả đều kín đáo. Và lệnh của thiên thần can thiệp vào đúng thời điểm giữa sự quyết định và việc thi hành quyết định đó. Biết được như thế, chúng ta có thể hiểu được nỗi khổ đau của cha Thánh Giuse và mẹ Maria trong cuộc khủng hoảng đầu đời hôn nhân của các ngài.